This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Happy Thanksgiving. Chúng ta vẫn còn nằm trong một cái dư âm của ngày lễ tạ ơn. Sao Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm cũng happy Thanksgiving muộn đến Tiến Dũng. Ngày qua cũng vui, cũng ăn uống, gặp mặt mọi người, nói chuyện, xem football. Còn Tiến Dũng thế nào?
Thì hai vợ chồng thì không có ăn gà Tây ở nhà, tại vì nó cũng có gà Tây mà nếu hai vợ chồng ăn thì không biết bao giờ nó mới hết con gà Tây, nên cũng đi qua nhà bạn bè. Năm nay thì gia đình Dũng ở Texas thì cũng đi chơi, nên hai vợ chồng đi qua nhà bạn bè chơi cũng rất là vui. Thì cũng xong. Và hôm nay cái ngày Black Friday, Dũng Nghiêm có một cái gọi là một cái list, shopping list trong đầu cho cái ngày Christmas chưa?
Nếu mà mình muốn có cái không khí shopping thì mình bây giờ Best Buy, Target, đồ nó đã mở cửa từ 6 giờ sáng rồi. Nếu chiều nay sau giờ làm thì nếu rảnh thì cả gia đình đi vòng chơi, search around xem như thế nào. Còn chứ bây giờ thì thời buổi cách đây khoảng những năm gần đây thì mọi người có thể shopping trên online được rồi đó, phải không Tiến Dũng? Đâu cần phải đi ra ngoài.
Đúng rồi, không phải cái ngày Black Friday mà chúng ta sắp sửa đến cái ngày gọi là Cyber Monday nữa. Cyber Monday tức là cái ngày mà bán online only, tức là những cái cơ sở thương mại đó, cái thưa vị, họ sẽ rất là khôn, họ khôn lắm, nên chúng ta phải cẩn thận. Cái lý do tại sao như nó những cái sở thương mại nó khôn lắm, nó liền tìm rất là nhiều cách để mà lure, chữ lure là nó quyến dụ những cái người mà shopping. Không phải Tiến Dũng nói là khôn là chúng ta không có đi shopping những cái gì cần thiết. Chẳng hạn như nhà quý vị có 4 phòng, mỗi phòng đều có một cái tivi rồi. Nhưng mà cái tivi đó hay gì 600, bây giờ nó bán còn có 300 thôi, half price. Tiến Dũng mà suy nghĩ hoài tại sao mà 600 mà 50% off lần bệnh gì cử mua. Thí dụ mà chúng ta dư giả thì Dũng không nói gì. Chúng ta nói và mua và chúng ta phải sign up cái credit card của họ, chúng ta sẽ được thêm 50% off, chúng ta sign up thêm một cái nợ mới và đem đi về để không biết làm gì. Đó là cái sự dư giả và cái sự ham mê của mắt, sự khuyến dụ của những cái sở thương mại mà làm chúng ta phải nói là lòng chịu không nổi. Chúng ta đã mua và mua cuối cùng chúng ta dư thì đem về, thì thay vì chúng ta save được 300 đồng, 600 đồng mua 300 đồng, nhưng mà thật sự chúng ta đang phí đi 300 đồng là để một góc đó chúng ta không xài. Nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị smart shopping, you know, really be smart, go to shop, phải là thật sự là khôn ngoan khi chúng ta đi mua sắm. Cái vấn đề mà Dũng cũng đã làm nhiều năm tháng thì những cái ngày lễ sắp tới đó thì Dũng thường nói vì rằng cái tháng 10 và giữa tháng 10 hoặc là cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 là trễ nhất, chúng ta nên lên một cái list rõ ràng cha mẹ mình sẽ tặng cái gì, anh em, con cái, gia đình, vợ chồng phải tặng cái gì, chúng ta có cái list rõ ràng thì chúng ta sẽ không bao giờ mà bị derail, tức là mua những cái gì đó trật đường rầy thì chúng ta sẽ over cái budget, ok? Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó cứ con số mismatch bởi vì cái report về lao động, chỉ số thất nghiệp nó cũng đã làm cho thị trường chứng khoán này nó cũng hơi crooked chút xíu. Dow Jones thì lên 104 điểm, hiện tại là 35.377 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 29 điểm, 14.235 điểm, S&P 500 thì giảm 0.58, chưa đến 1 điểm, 4.556 điểm. Dầu thô giảm 49 xu, 76.61 đồng cho một thùng dầu thô, trong khi đó vàng thì lên 8.20 đồng, 2.001 đồng chẵn cho một ao vàng. Kính thưa quý vị, lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 709, 30 năm là 775. Vàng ở Việt Nam mua vào là 71 triệu cho một lượng, bán ra 71 triệu 820 đồng cho một lượng. Nếu mà vàng cái số vàng kỷ lục, một cái ao vàng kỷ lục là 2075 đồng. Hiện tại chỉ có 2001 đồng thôi, nên cũng chưa có nói ghê gớm lắm. Trong khi đó thì cái report từ Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm đến 24.000 người, tổng số là 209.000 người theo như Bộ Lao động report sáng ngày hôm nay. Như thì hôm nay giải thích quý vị rất là nhiều lần, thay vì con số này phải là tăng lên khi mà lãi suất tăng, nhưng mà ngược lại con số này xuống, thì cũng ví dụ cũng thông cảm, cũng hiểu được nếu mà trong thời điểm này thì số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm, bởi vì theo mùa, kính thưa quý vị, tức là mùa này là mùa shopping thì các cơ sở thương mại cũng mướn người vào, nhưng mà qua cái thời điểm shopping, qua cái thời điểm mà ngày Black Friday, Christmas shopping hay là New Year sale, thì chúng ta thấy là qua năm mới thì sẽ thấy ngô, thấy vàng, thấy đá gì đó, quý vị có thể thấy ha. Và theo cái report song song thì đến giờ phút này, tức là chấm dứt vào ngày 11 tháng 11 đó, thì tổng số người đang nhận tiền thất nghiệp là 1.840.000 người, quý vị. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết bà Janet Yellen cũng đã lên gọi là đối chất lại với lại Modi. Sau khi Modi ngày 14 tháng 11 vừa rồi thì họ nói họ đưa gọi là điểm tín dụng của chính phủ cũng như là cái kinh tế của Hoa Kỳ từ cái stable xuống negative, thì bà Janet Yellen nói rằng no, cái kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn rất là tốt. Tại sao lại đánh điểm tín dụng rớt như vậy? Chúng ta thấy rằng cái điểm tín dụng nó có là A+, A minus hoặc là B, thì Hoa Kỳ hiện tại đang nằm trong cái A minus, từ cái A plus xuống A, bây giờ là A minus, tức là từ cái stable, từ positive stable bây giờ là negative. Thật sự ai cũng có cái lẽ phải của họ hết, nhưng mà nói nhìn ở cái góc độ ở ngoài một cái khách quan đó, thì tín dụng đồng tình với Modi, cũng đồng tình với bà Janet Yellen, nó không phải là ba phải. Nếu bà Janet Yellen nhìn vào các nhà giàu, nhìn vào cổ phiếu, thì rõ ràng chẳng hạn như là Nvidia, cổ phiếu lên đụng nóc nhà luôn. Những cái cơ sở thương mại thì ok, không có gì ghê gớm, nhưng mà nói về technology, nói về xe Tesla v.v. thì nó lên ào ào. Thì bà nhìn cái một khía cạnh khác, Modi nhìn một khía cạnh khác, và nhìn chung thì thứ nhất là điểm cái nợ của chính phủ Hoa Kỳ quá cao, thì Hoa Kỳ có thể một ngày nào đó sẽ không có đủ tiền kích thích cái kinh tế nữa, tại vì 17% cái GDP là cái sự spending của chính phủ, mà chính phủ giảm nó thì chắc chắn sẽ cắt giảm nhân viên. Rồi chưa kể những cơ sở thương mại, có những cơ sở thương mại có tiền, những cái cơ sở thương mại vẫn thê thảm, đa số là đóng cửa, như là Bed Bath & Beyond hay là Party City v.v. rất nhiều. Nên hai cái khía cạnh nhìn khác nhau, nếu mà một cái người đứng người ngoài khách quan nhìn vào thì thấy rằng kinh tế Hoa Kỳ nó có thể sẽ rất là tệ, có thể sẽ stable, mình không biết được. Nhưng mà trước mắt mình thấy rằng, rồi giải thích quý vị, có những người có tiền giàu vẫn giàu thêm, nhưng ở những người nghèo paycheck to paycheck thì qua đầu năm 2024 thì chúng ta thấy cũng rõ con số đó sẽ tăng lên, và cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có vấn đề, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì dầu thô là một trong những cái yếu tố đã làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ nó stable một chút xíu, bởi vì rất may mắn thì nói là dầu thô là một trong những cái yếu tố làm cái nền kinh tế của một quốc gia đó lên hoặc là xuống. Vì không tin thì vì thử Việt Nam mình xăng lên một cái, bà con la sùm hết và đi shopping không dám đi, mua sắm cũng gọi là thắt lưng buộc bụng luôn. Xăng nó lên thì thường nó nói rằng ai đi mua đồ, mua cái dường như bây giờ chúng ta mua một cái bó rau đi, ngàn, thí dụ như vậy, qua ngày sau bó rau xăng nó lên, bó rau bán 1.500, nó tại sao nó dữ vậy, trời ơi xăng nhớ nó lên, cái câu đó người ta nghe rất thường đúng không. Thì xăng dầu ở Mỹ trong cái thời điểm này nó cũng đã giúp cho cái price, cái gọi là cái inflation nó stable chút xíu, bởi vì còn có 75 đồng một cái thứ tư vừa rồi đó, còn có 75 đồng một thùng thôi. Khi mà cái khối OPEC họ ngồi xuống họ định họp lại thì cuối cùng họ delay lại, và chủ nhật này họ sẽ họp. Nhưng mà cái cung và cầu. Chẳng hạn như cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đang tệ rồi, thì xăng dầu nó tệ nữa thì cũng ok, tại vì người ta vẫn còn thấy một cái niềm tin. Tại chúng ta biết rằng khi mà xăng dầu nó lên như vậy thì người ta giảm, cắt giảm nhiều lắm, nhưng mà cũng ảnh hưởng hai cái nó tương trợ với nhau. Người ta nó đã xăng dầu nó xuống bởi cái tình hình chung. Hoa Kỳ nó riêng mà cả thế giới nó chung, xăng dầu nó bị surplus. À, thì mẹ thích thêm cho việc dễ hiểu. Thí dụ, một ngày cái lượng dầu thô bán ra ngoài 1.000 thùng, thí dụ nha, nó hơn gấp cả mấy triệu lần lần, nhưng mà 1.000 thùng bán ra ngoài để cho đủ cung cấp về nước Mỹ đi, thí dụ nước Mỹ only ha, 1.000 thùng. Hôm nay bỏ 1.000 thùng, người ta xài chỉ có 900 thùng thôi. Người dân xài 900 thùng, tức là cái demand nó giảm rồi, tức là cái cung, cái cầu nó giảm. Thì ngày mai bỏ ra thêm 1.000 thùng nữa thì nó thành 1.100, tại vì cái thùng surplus của ngày hôm qua nó còn ngày hôm nay, thì người ta vẫn xài 900 nữa, thì là dư 200 thùng. Và ngày mốt họ bỏ ra thêm 1.000 thùng nữa thì nó lại xài 900 thùng thì lại còn 300 thùng. Tức là mỗi ngày nó dư như vậy thì thành ra xăng dầu nó sẽ giảm. Thì xăng dầu nó giảm như vậy thì khối OPEC họ cũng cắt giảm, thì họ không biết cắt giảm gì, đã cắt quá nhiều rồi. Bây giờ muốn tăng lên cũng không được, tại vì cái demand nó không có ghê gớm lắm. Nên dầu thô giảm là một trong những cái rất tốt trong thời điểm này. Nó sẽ kích thích cho nền kinh tế một chút xíu trong cái thời điểm, những cái thời lúc mà lễ lộng như vậy người ta vẫn tiêu xài cho tôi. Trong khi đó thì cái small business hiện tại bây giờ thì theo một cái survey của American Express thì họ cho thấy rằng đa số người Mỹ bắt đầu có một cái khái niệm là local, support local. Tức là họ mua sắm ở cái nơi mình đang ở, sinh sống. Ví dụ chúng ta ở Gallen, chúng ta mua sắm vòng vòng ở Gallen, chúng ta không có chạy vào Richardson, thí dụ như vậy. Theo cái Black Friday ngày hôm nay đó, theo cái ước tính ban đầu là khoảng 130 triệu người trên có thể đi shopping. Thì vừa nãy giải thích quý vị là có những người đi coi thôi, có những người đi ra ngoài không có ý định mua đồ mà ra thấy cũng mắc quá rồi cũng không mua nữa, vân vân. Thì cái National Retail Federation thì họ cho biết rằng người Mỹ có một cái hướng nhìn khác, tức là họ thích support về cái small business. Hiện tại chúng ta có khoảng trên 33 triệu cái cơ sở thương mại ngoài kia. Wow, 33 triệu nha. Và họ khuyến khích nên shop ở những cái independent business và local. Khoảng theo cái ước tính là thứ bảy, mỗi thứ bảy và trong những cái tuần lễ after Thanksgiving, tức là ngày mai, thì người Mỹ tiêu xài nhiều lắm. Đặc biệt về năm ngoái thì họ cho biết riêng về thứ bảy không thôi đó, người Mỹ tiêu xài trên 17 tỷ, là gần 18 tỷ, 17.9 tỷ. Và cái survey này thì thấy là mọi người Mỹ bắt đầu có chiều hướng local, support local. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến cái nợ, mà cũng là bản tin mà Dũng khuyến khích quý vị nên cẩn thận. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, 25% người Mỹ vẫn còn cái nợ hồi năm ngoái chưa trả được, và năm nay tiếp tục thêm nợ nữa. Thí dụ, xin nói như thế này, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta save money, như hồi nãy Dũng nói lúc đầu, trước khi chúng ta ra không định mua cái đó, nhưng mà sale 50%, sign up cái credit card của họ nữa, thêm 10% nữa, cái sự gọi là lure là gì ta, khuyến dụ của các sở thương mại nó ghê gớm lắm. Cái tụi vì có biết là họ sẽ trả tiền cho rất nhiều người mà gọi là người tâm lý gia ngồi đó để nghĩ cách nào để mà lấy tiền của người dân mà một cách gọi là tự nguyện, chứ không phải là ép buộc, tự nguyện. Trời ơi, đã quá, sale 50%, sign up cái credit card của họ thêm 10% nữa, tại cái TV mua 600 đồng còn có 299 đồng, thí dụ như vậy, mua về dư. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là 25% người Mỹ thiếu nợ năm ngoái vẫn chưa trả được trong năm nay, và bây giờ thêm một cái nợ mới nữa. Thí dụ sign up cái card 1.000 đồng, sign 1.000 đồng, thí dụ không có tiền, thì trả mỗi tháng, cái trả payment bình thường thôi, trả cho giờ là trả... 50 trả 50, họ đòi 50 trả 50, và nó kéo dài khoảng 40 tháng đó, thì cái tiền lời nó là 390 đồng. Tức là không phải là 20.72% nữa, mà nó là 39%. Nó gọi là compound interest. Nên khi chúng ta mua sắm thì ta nên suy nghĩ kỹ chút. Ví dụ có tiền mặt thì tốt, còn không có trả thẻ thì năm tháng sau nhớ trả liền, chứ để cỡ trong tiền lời. Mà đặc biệt thì cũng khuyến khích và còn đưa lời cảnh cáo quý vị, nếu vị nào mà sử dụng cái gọi là buy now and pay later, don't ever, never touch it. Tức là cái đó nó sẽ cộng tiền lời, không trả nó cộng tiền lời nhiều hơn, thay vì 10%, 20%, rồi nó cộng tiền phạt, tiền phi này nọ, cuối cùng chúng ta trả rất là nhiều. Nên quý vị nào mà mua sắm trong cái dịp lễ này, tín dụng chỉ có một cách nói là hai cái quan trọng nhất là tài chính và sức khỏe. Nếu mà chúng ta bỏ tài chính ra để mua sức khỏe thì good. Còn ngoài những thứ khác thì nó là second thought nha. Suy nghĩ lại là trước khi chúng ta mua những mặt hàng đó, kính thưa quý vị. Xin chào Dũng Nghiêm.
À, chính xác là như vậy. Thì với những cái mùa lễ hội cuối năm thì thường thường các cơ sở thương mại, ngay cả các ngân hàng cũng vậy, vẫn gửi email đến và nói mình sign up thêm cái credit card. Ví dụ mình xài bao nhiêu lâu đó, với số tiền bao nhiêu thì mình sẽ được cashback bao nhiêu đó. Thì mọi người thấy lợi quá. Ví dụ như mình được sign up cái thẻ đó, mình có thể tự nhiên có thêm 500. Ví dụ vậy thì mọi người cứ apply thêm cái credit card như vậy, thì rồi lại tiêu xài, lại càng nợ nần, càng thêm nợ nần, càng chồng chất thêm. Cho nên như lời Tiến Dũng nói thì quý vị cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ. Không phải là tiết kiệm những vấn đề ăn uống hay là những cái cuộc sống cần nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì mình vẫn phải xài, nhưng mà những cái gì mà mình cảm thấy không cần thiết thì mình cũng từ từ, như những bản tin trước đây nói, thì qua cái mùa Thanksgiving cũng như qua cái Christmas thì mình mua sắm lại, mà mình tiếp tục đi tìm kiếm thì có thể sẽ có được những cái món đồ, những mặt hàng rẻ hơn, phải không Tiến Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.